Những ngày vừa qua được sự học hỏi và sự quang chiếu của bề trên, và cũng cầu xin cho quý bạn đạo trên đường đi về hôm nay được vạn sự an lành.
Buổi sáng lên thì trưa hay chiều về, thế nhưng mà không biết là về trên chuyển thế nào nữa. Đi trên đường ấy thì là xe nó hư, thế chính vì cái xe hư đó cho nên tôi không có cái phương tiện nào để trốn chạy hết nữa. Chứ nếu mà lên đây búa như hôm tối thì sao, tôi có xe là tôi dọt rồi, cái tánh tôi là như vậy. Thế thì thưa các bạn là thực sự ra thì với cái tình thương mà các bạn đã dành cho tôi, cũng như cái tất cả những cái gì về trong cái tâm của tôi hướng về tất cả các bạn, cũng như hướng về tất cả những cái gì mà có thể đền đáp được Đấng Cha Trời, thì nếu mà bây giờ tôi nói cảm ơn các bạn thì cái đó nó hết mất rồi, vì tôi biết nó nhiều quá mà tôi không thể nào dùng cái ngôn từ của trần gian để nói cái tiếng cảm ơn được. Bởi vì sau khi tôi cảm ơn thì nó không còn cái gì ở trong tôi cả. Cho nên thưa các bác với lại thưa tất cả quý bạn đạo là cho tôi ghi lại trong tâm khảm của tôi tất cả những cái gì gọi là ơn, tất cả những cái gì gọi là nghĩa, tất cả những cái gì gọi là sự tha thứ và thương yêu. Cho nên tôi không cảm ơn bất cứ một ai, và tôi giữ lại tất cả bởi vì tôi muốn nó còn mãi. Bởi vì chúng ta đã còn và đã có nhau bao nhiêu đời đời kiếp kiếp rồi, và nó sẽ còn mãi. Nhưng mà tôi cũng muốn rằng cái này chúng ta sẽ dâng lên tất cả cho bề trên. Và cũng nếu mà phải nói cảm tạ thì chúng ta không biết cảm tạ như thế nào cho đủ. Cảm tạ cha, cảm tạ thầy, cảm tạ tất cả những nơi chốn ở đây đã cho ta, chúng ta những cái ngày, những cái giây phút có những cái sự kích động, có những sự phản động, và có những cái sự như giờ đây. Tôi nghĩ rằng trong tâm khảm chúng ta đều dâng lên những cái giọt nước mắt của yêu thương, của tha thứ trong tình thương và đạo đức. Cho nên tôi xin được chấm dứt bằng sự ghi nhận tất cả và không hề có một tiếng cảm ơn. Xin hết.
Thưa thầy, tôi nghĩ bên trên cũng tận dụng mọi cơ duyên, mọi hoàn cảnh để mà dạy dỗ chúng ta. Đây là một bài học về cái sự thương yêu và tha thứ. Trong dịp này tôi cũng xin cảm ơn một số quý bạn đạo đã có sáng kiến, và đồng thời cũng đã phát tâm để mà giúp chân em có được một cái vé máy bay. Trong dịp này tôi cũng xin nói thêm về cái tư cách của người tu, là khi mà con số bạn đạo đã chung tiền nhau lại để giúp anh em cái vé máy bay, thì có một bạn đạo khác không có quen nhiều và điện thoại lên cho tôi nói là sẽ tặng anh em một cái vé máy bay. Thì anh em đã nói với tôi là xin cảm ơn bạn đạo đó và xin từ chối, tại vì anh em đã nhận được các bạn đạo đây cho đủ vé máy bay rồi. Trong dịp này cũng xin anh em vài lời với anh em.
Dạ thưa các bác anh chị em, nói không hết lời. Tôi xin cảm tạ Huy Lạc, các anh các chị trong ban chấp hành, các bác anh chị em đã cho tôi được đến đây trong cơ hội này. Mình cùng nhau ôn tập lại những điều mà mình đã học, cả về lý thuyết, cả về thực hành, nhất là cái việc thực hành. Trong những ngày vừa rồi mình học được nhiều thứ lắm. Người tu thì một cái lá rơi mình cũng học được một bài, huống gì ở trước mắt mình mỗi ngày với một số đông anh em bạn đạo như thế này, biết bao nhiêu là chuyện xảy ra trong mỗi ngày, trong mỗi phút, trong mỗi giây, thì thành ra học được rất là nhiều. Ai cũng vậy, trong mỗi chúng mình đều được học hỏi nhiều. Cái sự học hỏi tiến bộ nó cần thiết, không có sự học hỏi tiến bộ, không có sự điêu luyện, không có sự tiến bộ. Mình tu học, mình ở đây không phải là các tín đồ của một tôn giáo, mình khác như thế. Mình là những người đi truy tầm chân lý, mình đi hẳn con đường cao thượng, con đường trở về, con đường về tận nguồn cội của mình. Là hay như chúng ta là những người mạnh mẽ đi trên đường cao thượng, chúng ta dám buông bỏ hết mà. Không phải là tại vì bây giờ mình không có gì để mà buông bỏ thì nói mình dám buông bỏ hết, nhưng mà thật sự chúng ta là những người dám buông bỏ hết để trở về. Mỗi sáng chúng ta nhìn bầu trời bao la, thu liễm cái bao la vào trong hai con mắt, rồi mình hít từ mũi lên óc, mình làm cái pháp trưởng dưỡng thần khí, chúng ta vươn lên cái bao la, chúng ta trở về với vô tận. Nếu cái bầu trời xanh kia là giới hạn, là cái sự hết, thì chắc là mình buồn lắm. Trên cái xanh nó còn cái xanh nữa, nó vô tận. Chính vì cái vô tận cho nên là cuộc đời nó hay. Các bác, các anh chị em, chúng mình đang đi vào con đường vô tận. Mỗi một bước chúng ta bước vào cái mênh mông. Chúng ta trước kia chỉ sống cái phần phàm ngã thôi. Chúng ta chỉ biết cái mình đeo mặt nạ đối với người ngoài, rồi mình đeo mặt nạ đối với chính mình. Cái phần lương tâm, lương tri, lương năng của chúng ta nó không có được, nó không được sống động. Bây giờ chúng ta thiền, cái phần lương tâm, lương tri, lương năng của chúng ta càng ngày càng sống động. Mình thức nó dậy, mỗi ngày mình thức một chút, mỗi giờ mình thức một chút. Mấy hôm nay mình thức không biết là bao nhiêu chút. Cái mừng đó là mừng của người tu. Sự tinh tấn nó hiện lộ lên ở trong nét mặt thanh thản của các bác, các anh chị em. Nhìn cảm động rớt nước mắt. Chúng ta hành thiền cướp khí hạo nhiên để trở về. Khí hạo nhiên của trời đất, chỉ có khí hạo nhiên của trời đất, tức là hào quang của ông trời, mới nhổ chốt được ở trong tâm khảm của chúng mình. Lòng chúng ta bị trói buộc vào, tâm thức chúng ta bị trói buộc vào cái cánh quạt máy. Dòng đời nó xoay chuyển như là cánh quạt máy, mà tâm thức chúng ta đã bị trói buộc vào ở ngoài cánh. Hành thiền, mình cướp khí hạo nhiên của trời đất, mượn khí hạo nhiên của trời đất, xin khí hạo nhiên của trời đất, để làm tăng trưởng cái thần lực của mình, để mình có thể rời khỏi tâm thức của mình, rời khỏi cái cánh quạt máy, để chui vào giữa trục mà ngồi. Chúng ta đi vào giữa trục, đời không có trôi lăn. Thức cái tâm thức mình dậy, thì vốn chỉ bản chất của nó vốn là thanh tịnh, vốn là đời đời thanh tịnh. Mấy hôm nay chúng ta toàn sử dụng cái sáng suốt. Trước kia chúng ta sử dụng cái phàm ngã, cái phàm tánh. Thấy người này mình ghét, thấy người kia mình ghen, thấy người nọ mình muốn ăn tươi nuốt sống, thấy người nọ mình muốn hôn hít. Mình sống toàn cái phàm ngã không, toàn là mặt nạ không. Mà cái khó nhất là mặt nạ với chính mình. Mặt nạ với người ngoài còn dễ, mặt nạ với chính mình khiến cho mình không có tiến. Hành thiền, lắng nghe vào cái dòng biến chuyển của tâm thức, lắng nghe vào sự phát triển của điển quang, rơi dần các lớp mặt nạ. Mỗi lần niệm Phật rơi được một lớp mặt nạ, mỗi lần pháp luân thường chuyển rơi được một lớp mặt nạ, chúng ta đi vào cái vô cùng. Hiện tại các bác, các anh chị em, chúng ta hiện tại bây giờ nói rằng là thôi, cấm anh, cấm chị, cấm bác, không được co lưỡi răng kể răng, không được niệm Phật. Rồi đổi cho mình, không được niệm Phật một ngày, đổi cho mình 1 triệu bạc, mình cũng không đổi được. Mình vẫn co lưỡi răng kể răng niệm Phật như thường. Chúng ta đã được Thầy đưa vào dòng đạo. Quả vị của Ngài, không biết là quả vị gì chúng ta không biết, nhưng mà những lời vàng đá của Ngài đã dìu dắt chúng ta đi từ chỗ u tối, vào được cửa đạo, vào được dòng đạo. Rồi bây giờ chúng ta công phu hàng đêm, đêm đêm lầm lũi soi hồn, pháp luân, định thần, rửa tâm, rửa tánh, đuổi cái ma tâm quỷ thánh ở trong người mình. Mình sáng dần, sáng dần, sáng dần, mình xuôi theo dòng đạo, mình chảy về biển đại giác. Mà bây giờ mình không có lùi được. Chứng cớ của sự không lùi là ai cho mình 1 triệu bạc, nó cấm anh không được niệm Phật trong vòng 1 ngày. Mình phạm liền, 2-3 tiếng đồng hồ sau, giỏi lắm là 2-3 tiếng đồng hồ sau, mình phải trả lại 1 triệu bạc cho người ta ngay. Mình quen đi rồi, mình quen cái việc thức tỉnh mình dậy rồi, thức tỉnh cái lương tâm, lương tăng, lương tri của mình dậy. Mình đã lỡ quen với cái chuyện thức tỉnh nó dậy rồi, thành ra xuôi chiều nhân thế như trước đây mình không làm được nữa. Mà nếu mình còn phải làm, bề ngoài mình còn phải làm, thì trong tâm mình cứ thức mình dậy hoài, mình cứ thức mình dậy hoài. Chính cái việc mà mình thức mình dậy đó, đó chính là sống đạo. Chúng ta được sống đạo, chúng ta thật sự là người sống đạo. Chúng ta vẫn còn những cái sai lầm. Trời ơi, nếu chúng ta không sai lầm, chúng ta đã ngồi ở đâu, đâu còn ngồi ở đây. Chúng ta còn những sai lầm, hễ còn mang cái xác phàm này, vẫn phải chịu những cái định luật khắt khe của nó. Nhưng mà tâm thức chúng ta, tâm bệnh chúng ta, cái mặt mũi đen tối của cái bản mặt của mình đang được rửa dần. Và chúng ta chủ trương là rửa dần. Ta rửa từng ngày, ta rửa từng giờ, ta rửa từng phút, ta rửa từng giây. Một hành động mình vừa làm ra, mình đã hối hận rồi. Một lời nói mình vừa làm ra, mình đã hối hận rồi. Một tư tưởng mình vừa nảy ra, mình đã hối hận rồi. Cái hối hận đó chính là nhờ mình niệm Phật. Cho nên cái lương tâm, lương tri, lương năng của mình nó thức dậy dần dần. Niệm Phật là thức mình dậy. Thức cái lương tâm, lương tri, lương năng của mình dậy. Nhờ cái sự thức đó mà bây giờ chúng ta đã vào dòng đạo. Và chúng ta không lùi được nữa. Và chắc chắn mình cứ theo dòng đạo mình chạy thì cuối cùng của dòng đạo là biển đại giác. Không tránh khỏi, không tránh khỏi. Dòng sông nào cũng chảy về biển hết, dòng đạo nào cũng chảy về biển đại giác hết. Và tất cả, Đức Thích Ca nói rằng đạo của Ngài là đạo giải thoát, cũng ví như nước biển. Vị biển nào, nước ở biển nào, cái vị nó cũng mặn. Chúng ta đang hành pháp của Đức A-di-đà. Pháp này đưa chúng ta đến sự cởi trói. Trên đường cởi trói, bây giờ chúng ta không lùi được nữa. Chỉ có mở hết trói này đến trói khác, mở hết trói này đến trói khác. Cuối cùng là chúng ta chắc chắn phải cởi hết trói. Chắc chắn như vậy. Ngày đó không có lâu, vì chúng ta đã không lùi được nữa. Quả vị dành sẵn cho chúng ta rồi. Chắc chắn như vậy, vì chúng ta không thối lui được nữa. Chính vì chỗ chúng ta không thối lui được nữa, cho nên quả vị giác ngộ đã dành sẵn cho chúng ta. Quý xin ơn trên thương xót các con lầm lũi trên đường trở về, dìu dắt các con, cho các con được sự sáng suốt minh mẫn, để tránh khỏi các cái khuyên rũ, tránh khỏi các cám dỗ, tránh khỏi các sự vấp ngã, và mạnh tiến trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi khắc, mỗi giây trên đường trở về. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình.
Trong mấy ngày vừa qua chúng ta đã nhấn mạnh về cái phương pháp việc hành pháp thế nào cho đúng, và Huấn Thí Âm đã chia sẻ với chúng ta cũng như sự đóng góp của tất cả một số quý bạn đạo nơi đây. Bây giờ chỉ còn là một phần chót là về cách thở ý chí, là xin Huấn Thí Âm chia sẻ phần đó cho quý bạn đạo.
Thì các bác anh chị em, cái pháp thở bằng ý, pháp luân thường chuyển bằng ý là pháp mình có thể tập được. Mà cái gì mình cũng phải tập cả, mình phải điêu luyện cả nó mới tới được. Chả thưa khi nào mà mình thấy điểm rút trên đỉnh đầu là mình có thể tập cái pháp pháp luân thường chuyển bằng ý được. Và pháp luân thường chuyển là gì? Thường chuyển là
dạ, thưa tới 11 giờ rưỡi thì đưa anh Yêm lên Kunduz City. Dạ, Thanh Đá Đình sẽ chấm dứt ở đây 11 giờ để cho xong rồi.
Nói rằng cái thời giờ cận kề, nói rằng là có thể có chiến tranh thứ ba, nói rằng có thể có động đất, nói rằng có thể trời sụp, chuyện đó chuyện của trời đất mình chưa biết bao giờ xảy ra. Nhưng mà nếu có một người nào bật cái lò xo ở trong gan mình, nói xấu mình một câu, mình giận, mình mặt như bà La Sát, mà mình thở một cái nó hết, cái đó mới là cái cần. Cái đó mới là cái cần. Thưa, tôi bây giờ đang ngồi đây trình chuyện, hầu chuyện với các bác anh chị em. Ra ngoài kia cái xe nó cắm cái đầu bụp một cái, nó như cái rau dừa. Đó là trời đất sụp rồi. Đó là hội long hoa của tôi rồi. Một hơi hít vô mà không thở ra nữa là hội long hoa của em rồi. Thành cái thời giờ cận kề đối với mỗi người, một hơi thở ra, không hít vô nữa là hết rồi. Đừng chờ trời sụp, đừng kêu trời sụp cho mau, đừng chờ đại chiến thứ ba, đừng kêu bom nguyên tử đến, mà hãy kêu cái tâm mình vắng lặng lại. Thưa, kỳ này lên được học hỏi thiệt là nhiều phước đức lớn lao, mới được gặp gỡ các bác, các anh, các chị để học hỏi. Bây giờ thì em xin phép em về. Cuối xin cảm tạ anh hội trưởng, các anh, các chị trong ban chấp hành. Cuối xin cảm tạ các bác, các anh chị em đã thương.
Thưa, xin cảm ơn anh em đã cùng qua tham dự với quý anh em ở đây. Những cái kinh nghiệm của anh cũng như là của quý bạn đạo cùng đóng góp, và chúng ta cùng học hỏi để rút ngắn cái thời gian tu tập. Bao nhiêu kinh nghiệm của mười mấy năm tu tập của anh cùng chia sẻ với anh em cũng như là của các bạn đạo khác, để chúng ta cùng nương nhau dìu tiếng và nó chóng có kết quả để rút ngắn cái đoạn đường. Những kinh nghiệm anh có được cũng phải dày công trồi lên sụp xuống bao nhiêu năm mới có được một chút để đem cống hiến cho các bạn. Và trong mấy ngày thanh nhẹ ở trên này, khi xuống núi mọi chúng ta phải có được cái chút đà để cố gắng để mà giữ lấy. Và trong tương lai, quý bạn đạo, nhất là bạn đạo địa phương, khi mà có thì giờ, xin cố gắng lên trên thiền viện này để mà tu tập, để có được cái sự thanh thản và sự tiến bộ cho nó nhanh hơn. Riêng thiền viện Vị Kiên Thầy nói đây là lò lửa của Thượng Đế, và mặc dù các nơi khác có thiền viện, mà thầy còn khuyến khích những người nòng cốt, ví dụ như Phan Cao Thăng, Huỳnh Minh Bảo, mà theo cô Hoàng Anh cho biết là thầy cũng khuyến khích có thể được thì phải qua thiền viện Vị Kiên để mà tu tập. Thầy xin cảm ơn quý bác, quý anh chị em. Chúng tôi xin có một cái đề nghị nhỏ là bây giờ mình cứ ngồi thế mà nắm tay nhau và cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa quý bạn đạo, chúng tôi xin đề nghị bây giờ xuống mình sắp xếp vali, bỏ ra xe và trở vào ăn trưa xong rồi về.